Ngài dựng nên con không khi nào để con thoái hư. Đó, tình thương của Thiên Chúa là như vậy. Và đó cũng là lý do, là động lực để chúng ta có thể trỗi dậy và trở về với Chúa, là Thiên Chúa của sự sống và hạnh phúc. Kính thưa cộng đoàn, năm 2010, sau tuần giảng tĩnh tâm tại giáo xứ Tân Hương, thì mấy ngày hôm sau có một cụ già ngoài 70 đến phòng khách tu viện để xin xưng tội. Ông nói là ông không thể nào để lâu hơn được nữa, vì những tội ông đã phạm trong những năm qua cứ dằn vặt ông mãi. Và ông lớn tiếng kể ra các tội lỗi của mình. Vì ông nói quá lớn nên tôi bảo ông nói nhỏ nhỏ thôi, sợ người ta nghe thấy. Ông nói: con không sợ người ta nghe thấy tội của con, vì con đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều và quá nặng nề. Cho nên nếu có xấu hổ vì người ta biết tội của con, thì con cũng chấp nhận như một cách để đền tội con. Cũng có những trường hợp khác, khi cha giải tội ra việc đền tội hơi nhẹ, chẳng hạn như là đọc một chuỗi năm kinh Mân Côi 50 hay là viếng đảng thánh giá một lần, thì có nhiều hối nhân năn nỉ xin cha giải tội cho việc đền tội nặng hơn nữa, bởi vì như vậy mới xứng với những tội ác, những tội lỗi mà chúng con đã phạm. Đây quả là những người được ơn Chúa đánh động. Họ không những ý thức mình là kẻ tội lỗi, mà còn nhận ra tội của họ nặng nề đến thế nào, nên sẵn sàng làm việc đền tội, tỏ lòng sám hối. Kính thưa cộng đoàn, chủ đề của ngày tĩnh tâm thứ ba hôm nay là quyết tâm gượng dậy và trở về với Chúa. Ông già 70 tuổi dám công khai lớn tiếng nói ra tội lỗi của mình, không sợ người khác nghe thấy. Và những hối nhân xin ra giải tội ra việc đền tội thật nặng cho xứng với tội của mình đã phạm. Họ là những con người vừa khiêm tốn vừa can đảm. Khiêm tốn bởi vì họ biết nhận ra cái tình trạng tội lỗi của mình, và can đảm vì dám đứng lên để trở về với Thiên Chúa bất chấp những thử thách, những khó khăn trước mắt. Thực ra không dễ dàng gì để cho chúng ta có thể đứng dậy sau những năm tháng tội lỗi, vì dục vọng, vì đam mê, cho nên không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì khi chúng ta đã phạm tội, chúng ta cũng như là người mới bị đột quỵ vậy. Sức khỏe chúng ta không còn như trước, tình trạng ơn thánh của chúng ta không còn như trước, cho nên chúng ta phải cố gắng gượng dậy thì mới có thể đứng dậy nổi. Hơn nữa, như chúng ta đã nói trong ngày tĩnh tâm thứ nhất, chúng ta đang sống trong một thế giới mà con người hiện đại hầu như đã mất ý thức về tội lỗi. Và vì không ý thức về tội lỗi là điều xấu xa và độc hại như thế nào, nên người ta ngang nhiên phạm tội mà không còn cảm thấy áy náy và sợ hãi. Tình trạng vô cảm và vô luân này là nguyên nhân để tội ác phát triển và tràn ngập mọi ngõ ngách của cuộc đời mỗi người, cũng như của xã hội và của thế giới. Sống trong cái môi trường ngột ngạt đầy tội lỗi như vậy thì liệu chúng ta có thể thoát ra được không? Thưa, cứ theo lẽ thường tình và ý thức về cái bản chất con người đã bị tội nguyên tổ làm băng hoại, thì con người không có hy vọng trỗi dậy, không có hy vọng có một tương lai trong sáng. Nhất là trước những tội lỗi càng ngày càng lây lan và phát triển một cách chóng mặt như vậy, thì có thể nói đời của chúng ta, đời sống của chúng ta, tội lỗi của con người chỉ có càng ngày càng nhiều hơn thôi, chứ không hy vọng gì có thể cải thiện được. Nhưng không lẽ Thiên Chúa lại bất lực hay nhắm mắt làm ngơ, mặc cho nhân loại ngụp lặn trong tội lỗi của mình, để rồi cuối cùng Ngài phải dùng hình phạt để kết thúc nhân loại một lần cho xong nợ? Thực ra Thiên Chúa vẫn còn yêu thương con người, Ngài vẫn còn quan tâm đến con người, cho nên Ngài tiếp tục gửi những thông điệp khẩn cấp qua những biến cố lớn ở trên thế giới, hay ít nhất là gửi các tin nhắn thầm lặng qua những sự kiện xảy ra thường ngày, nhắc nhở, răn đe, cảnh cáo lối sống của con người ngày hôm nay. Chừng nào mà Thiên Chúa im lặng làm thinh, không còn răn đe cảnh cáo nữa, thì lúc đó mới là lúc đáng sợ. Chỉ còn 4 năm nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra ở Fatima. Gần một thế kỷ qua, mệnh lệnh và lời nhắn nhủ của Đức Mẹ vẫn còn vang lên: hãy cải thiện đời sống, hãy lần hạt mân côi, hãy tôn sùng trái tim mẹ. Chúng ta đã thực hiện những mệnh lệnh đó tới đâu, hay mới chỉ là thể hiện qua các biểu ngữ, những lời hô hào suông, hoặc qua những phong trào rầm rộ nhất thời mà không đi sâu vào đời sống đức tin? Trong 3 mệnh lệnh của Đức Mẹ thì 2 mệnh lệnh sau, tức là lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim mẹ, chúng ta có thể nói là đã làm tương đối tốt, nhất là giáo dân Việt Nam. Giáo dân Việt Nam chúng ta có thể nói là vô địch về tôn sùng cái mân côi và tôn sùng Đức Mẹ. Thế còn cái mệnh lệnh thứ nhất thì sao? Cải thiện đời sống. Đấy, cái mệnh lệnh này thì chúng ta đã làm tới đâu rồi? Đây mới là điều quan trọng, khẩn cấp, và có lẽ cũng là điều mà chúng ta lơ là hay chưa thực hiện được bao nhiêu. Và đây cũng chính là lời răn đe và mời gọi khẩn thiết nhất của Thiên Chúa: hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Ta lấy mạng sống ta mà thề, ta đâu có muốn cho kẻ dữ phải chết, nhưng là muốn cho nó bỏ đường tà để được sống. Đó là lời kêu gọi khẩn thiết của Thiên Chúa vẫn còn vang lên, còn răn đe, còn mời gọi chúng ta hoán cải và cải thiện đời sống. Vậy chúng ta hãy quyết tâm đứng dậy và thực tâm trở về với Chúa ngay hôm nay, ngay trong mùa chay này. Chúng ta có thể làm điều đó được không? Đã có nhiều người có thể làm điều đó. Đã có những người sống trong tội lỗi lâu ngày, và cuối cùng họ đã trỗi dậy được và đã làm lại cuộc đời. Một trong những người đó là nữ diễn viên điện ảnh người Pháp Eve Lavalier. Eve Lavalier là một nữ diễn viên điện ảnh xinh đẹp và nổi tiếng vào đầu thế kỷ thứ 20. Những bậc hoàng thân quý tộc đem cả gia tài đặt dưới chân cô, Và nếu con muốn một chuỗi hạt ngọc hay kim cương hay là một villa sang trọng, thì đã có cả chục người ái mộ chỉ chờ cô gật đầu thôi là sẵn sàng dâng hiến cho cô. Thế nhưng dĩ vãng của nữ tài tử này lại rất bi đát. Cha cô là một người thợ rượu chè be bét, chơi bời trác táng. Ông đã dùng súng bắn chết vợ ngay trước mặt cô. Mà cô sống sót, lúc đó cô còn bé và sống sót nhờ núp ở đằng sau ban công. Và cuối cùng cha cô cũng tự sát. Nhưng đó là chuyện ngày xưa. Chứ ngày hôm nay thì cô đang sống xa hoa giàu sang như một bà hoàng tại thủ đô Paris. Thế rồi một lần cô về nghỉ hè tại một làng quê ở bên Pháp. Và cô có dịp đi dự lễ và nghe một linh mục giảng trong thánh lễ. Cô chế giễu linh mục này bởi vì ông vừa lẩm cẩm, vừa giảng dở, lại giảng dài. Nhưng 8 ngày sau, cô đã bị chính linh mục nhà quê đó chinh phục. Cô giã tự điện ảnh và bắt đầu sống rất đơn giản. Ban đầu nhiều người cho nó là cái thủ đoạn, đó là cái thủ đoạn để đánh bóng tên tuổi, để kéo sự chú ý của mọi người. Cô không hề nao núng trước dư luận cũng như những lời năn nỉ của bạn bè, đồng nghiệp và các nhà đạo diễn muốn cô tiếp tục nghề điện ảnh của mình. Trước đây những tờ báo lớn luôn luôn đăng tên cô ở trang nhất, còn nay thì từ cô làm cho tên mình bị lu mờ đi. Có một nhà báo Mỹ đến gặp cô và nói: đây là tấm ngân phiếu, cô cứ viết tên cô vào đó và cô cứ viết cái số tiền vào đó bao nhiêu cũng được, miễn là cô nói cho tôi biết một vài kỷ niệm của đời cô. Cô đã khẳng khái trả lời: linh hồn tôi không phải để bán. Cô chết như một người nghèo ngày 10 tháng 7 năm 1929, trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô mà cô đã gặp cách đó 12 năm. Thì kính thưa cộng đoàn, từ câu chuyện đổi đời ngoạn mục của nữ tài tử điện ảnh Eve Lavalier này, chúng ta mới thấy được sức mạnh và sự kỳ diệu của ơn Thánh Chúa. Từ một người trong giới sướng ca vô loài đang ngụp lặn trong những mối tình nóng bỏng điên cuồng, lại đang ở tột đỉnh vinh quang danh vọng, cô đã từ bỏ tất cả, từ bỏ những mối tình ngang trái, từ bỏ sự giàu sang phú quý để trở thành một người môn đệ trung tín đi theo Đức Giêsu khó nghèo và sống khó nghèo cho đến chết. Trước đây cô đã từng bán thân cho những người tình giàu có để đổi lấy tiền bạc, thì bây giờ dù chỉ là một vài kỷ niệm về đời cô cũng không bán. Dù là người ta trả giá rất cao, bởi vì cô nói: linh hồn tôi không phải để bán. Đúng, linh hồn cô không phải để bán, cuộc đời cô không phải là để làm thương mại, bởi vì cô đã dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Cũng chính sức mạnh của ơn Chúa đã cảm hóa những con người tưởng chừng như không thể nào cảm hóa được. Có ai cố chấp và ngang ngược như Phao-lô? Có ai ham mê nhục dục như Maria Magdalena? Có ai trụy lạc như Augustino? Ơn Thánh Chúa đã hoàn toàn hoán cải những con người này, biến Phao-lô ngang ngạnh cố chấp và căm thù Đức Kitô, thành một tông đồ cuồng nhiệt tin theo Đức Kitô, đến nỗi ngài đã tuyên bố: "Tôi không biết một điều gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh." Biến một Maria Magdalena tội lỗi lăng loàn thành người bạn tâm giao của Đức Kitô. Và biến một Agustino đã dành hết cuộc đời ăn chơi trác táng thành một vị thánh, thành một người mà sau này đã nói rằng: "Tôi chỉ tiếc một điều là tôi trở về với Chúa quá trễ." Quả thật, ơn Thánh Chúa có thể làm cho cục than đen ngòm trở thành một viên phấn trắng tinh, có thể làm cho tội nhân trở thành vị thánh, đúng như lời Chúa qua miệng ngôn sứ Isaiah: "Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng nên trắng như tuyết, có thẫm như vải điều cũng nên trắng như bông." Cái sức mạnh của ơn Chúa có thể hoán cải, có thể thay đổi con người. Kính thưa cộng đoàn, những tấm gương về sự hoán cải thần kỳ của những nhân vật nêu trên, cộng với lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa, đã mở cho chúng ta một con đường sống, một chân trời hy vọng. Có nghĩa là dù chúng ta đã phạm tội, đã phạm đủ mọi thứ tội, kể cả những tội tày đình nhất, thì chúng ta vẫn còn cơ hội để trở về với Chúa và trở nên những con người tốt. Dưới góc nhìn của lòng thương xót Chúa, không có thời điểm nào gọi là quá trễ để chúng ta trở về con đường lương thiện và làm lại cuộc đời. Cũng không có tội nhân nào lại bị coi là hết thuốc chữa, hết cơ hội ăn năn hối cải. Chỉ có điều là họ có muốn ăn năn hối cải hay không, và có dám can đảm trỗi dậy hay không. Chủ nhật thứ ba mùa chay, chúng ta đã nghe câu chuyện dụ ngôn ông chủ và cây vả. Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho của mình. Ông ra cây tìm trái mà không thấy, nên bảo người làm vườn: "Anh coi, đã 3 năm nay tôi ra đây, ra cây vả này để tìm trái mà không thấy. Vậy anh chặt nó đi để làm gì cho choán đất?" Nhưng người làm vườn đáp: "Thưa ông chủ, xin cứ để nó lại 1 năm nay nữa, tôi sẽ vun xới xung quanh, bón phân cho nó, may ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi cũng không buồn." Vâng, Thiên Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng ta sám hối và thay đổi đời sống, cũng như ông chủ vườn nho chờ đợi cây vả sinh trái. Nhưng sự chờ đợi này chắc chắn không phải là sự chờ đợi vô điều kiện và vô thời hạn. Điều kiện Thiên Chúa chờ đợi chúng ta đó là chúng ta phải mau mau đứng dậy sau khi vấp ngã phạm tội, trở về với Thiên Chúa và làm lại cuộc đời. Còn thời hạn Thiên Chúa chờ đợi chúng ta trong bao lâu nữa thì chúng ta không biết trước được. Nhưng rất có thể đối với một số người trong chúng ta đây, thì mùa chay này biết đâu sẽ là mùa chay cuối cùng trong cuộc đời của mình. Vậy chúng ta hãy tận dụng hồng ân Chúa ban và thực hiện lời Chúa nhắc nhở qua miệng ngôn sứ Gioan: "Các ngươi hãy ăn chay, khóc lóc, rên xiết mà hết lòng trở về với ta." Anh em hãy xé nát tâm hồn chứ đừng xé áo. Hãy trở về với Thiên Chúa là Chúa của anh em, bởi vì người nhân hậu từ bi, nhẫn nại và giàu nhân nghĩa thường bỏ ý định giáng phạt. Và lời sách khôn ngoan sau đây càng làm cho chúng ta tin tưởng và lòng khoan dung tha thứ của Thiên Chúa hơn nữa. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tởm bất cứ loài nào Chúa đã dựng nên. Bởi vì giả như Chúa ghét loài nào thì Chúa đã chẳng dựng nên loài đó. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật có thể tồn tại được? Nếu như Ngài không hiện hữu, không cho hiện hữu, làm sao nó có thể hiện hữu được? Lạy Chúa Trời là đấng yêu sự sống, Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Vì thế những ai sa ngã, Chúa sở dạy từ từ, Chúa cảnh cáo họ, nhắc cho họ nhớ lại tội họ đã phạm, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Kính thưa cộng đoàn, tôi không biết là có một cái lời lẽ nào khác yêu thương, khoan dung và đầy nhân ái hơn những lời này hay không. Vậy mà nếu như chúng ta vẫn cứ chần chừ chưa trở về với Chúa, thì có lẽ chính cái sự chần chừ đó còn làm cho Chúa đau buồn hơn cả những tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, đây là cơ hội, đây là thời gian hồng ân Chúa đem đến cho chúng ta. Chúng ta hãy nắm lấy cơ hội này, hãy trỗi dậy, trở về với Chúa để được Chúa yêu thương và để đón nhận sự bình an của con cái Chúa trong tâm hồn của mình.